Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa toàn thể đại chúng, từ xưa tới nay, cha mẹ luôn lo lắng cho con cái, người đi trước luôn lo lắng cho những người đi sau. Tuy nhiên, hơn bao giờ hết, lúc này trước một xã hội phát triển, thì quý thầy thường bắt gặp thấy nhiều bậc phụ huynh rất là lo lắng cho con em của mình. Những người đi trước cũng vô cùng lo lắng cho thế hệ mai sau. Từ những cái tâm tư của quý vị, quý thầy được tiếp xúc, thấy quý vị rất là cần, rất lo lắng, rất cấp thiết. Cho nên vừa qua, quý thầy đã nói chuyện với đại chúng về đề tài là làm gì cho con trẻ. Thì hôm nay quý thầy tiếp tục nói với đại chúng đề tài thứ hai, đó là dạy dỗ cho con trẻ, dạy dỗ, giáo dục, đào tạo con người. Thì trước tiên, cái điểm chính yếu là chúng ta nhắm thẳng vào con người. Chứ còn mình dạy con người mà mình nghĩ ở đâu đâu không phải là con người thì nó không có đúng. Mà con người, con trẻ sẽ phát triển qua từng thời kỳ, nhỏ, lớn, tùy theo cái tuổi, tùy theo sự phát triển lớn mà trí tuệ, hiểu biết nó có tác động khác nhau. Cho nên chúng ta giáo dục nó cũng tùy theo cái sự phát triển của con người mà có cái giáo dục tương ưng. Vì vậy đầu tiên đi vào đề tài dạy dỗ cho con trẻ, thì trước tiên chúng ta phải căn cứ vào nguyên lý cơ bản của sự hình thành và phát triển trí não và trí tuệ của con người vào từng thời kỳ để dạy bảo, giáo dục và đào tạo. Về đầu tiên, cái ý cứ của mình là ý cứ ở con người. Mà con người cụ thể hơn thì nguyên lý cơ bản của sự hình thành và phát triển trí não, trí tuệ qua từng thời kỳ, nhỏ, thiếu niên, trung niên rồi lớn, để mà dạy bảo, giáo dục và đào tạo. Thưa quý vị, từ xưa chúng ta thường nghe bà con nói rằng là dạy con từ thuở lên ba, tức là lên ba tuổi mới dạy, nhỏ biết gì đâu dạy. Còn nếu mà cụ thể hơn, trong nhà trường đi học lớp mẫu giáo vẫn còn đi chơi thôi, lên lớp một mới bắt đầu dạy. Nhưng mà trong nhà Phật chúng ta, Đức Phật có một tinh thần rất đặc biệt, đó là thai giáo, tức là thai là còn trong bầu thai, giáo là giáo hóa, giáo dục. Vì vậy mà gần đây các nhà khoa học không biết có nghe qua đạo Phật hay không, mà quý vị bắt đầu hình thành tư tưởng nghiên cứu là dạy trẻ còn trong bào thai. Vậy thì ngày xưa gọi là dạy con từ thuở lên ba là ba tuổi mới dạy, rồi nhà trường vào lớp một sáu tuổi mới dạy. Nhưng mà nhà Phật chúng ta, Đức Phật từ ngàn xưa, cách đây hơn 2500 năm, Đức Phật đã dạy, đó là thai giáo, là dạy ở trong bào thai. Nhưng thưa quý vị, Đức Phật dạy sớm hơn cả trong bào thai nữa. Đức Phật trí tuệ đặc biệt vậy đó. Cho nên đầu tiên chúng ta chia vào thời kỳ đầu, đó là thời kỳ thọ sanh cho đến vào lớp mẫu giáo. Mình chia từng thời kỳ để mình biết nên dạy thế nào. Thì đầu tiên đó là phần thai giáo. Thai giáo ở đây là không phải là ngang chỗ mang thai, mà trước khi cả mang thai Đức Phật đã dạy rồi. là tinh thần thọ sanh hình thành thân yết la la. Trong kinh Đại Bồ Tát, Đức Phật nói khi cái thân thức muốn vào đầu thai trong một gia đình nào đó để thành cái thân, cái thức yết la la. Thưa quý vị, cái thân yết la la Đức Phật dạy lúc này nó chỉ là như một giọt máu thôi. Thì Phật dạy trước cả đó nữa. Trong kinh Phật dạy rất là kỹ về thời gian, về không gian, về tất cả mọi yếu tố, giống khoa học bây giờ vậy đó, quý vị đọc sẽ thấy. Khoa học bây giờ mới biết Đức Phật, cái sư Phật nói rất rõ rồi. Thì trong đó có một yếu tố Đức Phật nói rằng là một thần thức muốn thọ sanh vào trong gia đình nó phải tương ưng, tương đương với nghiệp tốt và xấu của ba mẹ. Cho nên ở đây quý thầy ghi là thần thức muốn thọ sanh vào gia đình nào thì phải có nghiệp thức tương đương với cha mẹ. Cái này nói gọn thôi, còn trong kinh Phật nói rất là kỹ. Nôm na chúng ta hiểu rằng một người con muốn vào thọ sanh trong gia đình thì có cái điều tốt, cái điều xấu, điều hay, điều dở, tất cả mọi thứ nó tương đương gần như là 95% vậy đó, thì mới có thể vào thọ sanh được. Từ đó thì mình hiểu thêm, nếu như thế thì một gia đình phải sống tốt thì thần thức tốt mới vào được. Nếu mà chúng ta sống xấu thì thần thức tốt nó vào được không? Không, không có quyền. Sống xấu mà thần thức tốt vào được chỉ có một điều ngoại lệ là không phải bị nghiệp thọ sanh, mà người đó đủ trí lực phát nguyện vào. Cái người đủ trí lực làm chủ nghiệp á, ta muốn đi đâu là quyền ta, thì người đó thừa lực, thừa trí, vì vậy phát nguyện vào gia đình khổ nhất, có thể là không tốt nhất, để người đó lớn lên giúp cho gia đình đó trở thành tốt, đó là đặc biệt. Còn thông thường theo nghiệp thọ sanh thì gia đình phải sống tốt mới có thể có được thần thức tốt vào làm con mình. Như vậy ở đây chúng ta có thể hiểu nôm na là mình muốn có những người con ngoan hiền tốt thì trước đó gia đình mình phải sống sao? Hiền lành, đức hạnh. Cho nên nói rằng là cha mẹ có đức để lại cho con cháu, ông bà có đức để lại con cháu. Tức là ông bà cha mẹ sống có đức thì thần thức tốt nó sẽ tương ứng với cái đức đó, nó vào gia đình mình. Thì đây quý thầy nói nôm na một cái từ rất là vui mà rất thật. Quý vị muốn đón thần thức tốt thì chúng ta phải sống tốt trước. Có nghĩa là chúng ta xây dựng một ngôi trường tốt trước khi làm gì? Tuyển sinh các học sinh bước vào trường và đại học, mình dựng cái ngôi trường của mình đạt chuẩn, chuẩn tốt, thì lúc đó những học sinh tốt nó sẽ thi vào. Còn trường không có tốt mà đòi đón học sinh tốt sao có? Nên quý vị biết rằng là trước khi muốn giáo dục một con người, chúng ta phải tuyển sinh con người. Mà muốn tuyển sinh con người, chúng ta phải xây dựng môi trường đạt chuẩn như mình muốn. Cho nên quý vị nhớ rằng là ở đây chúng ta xây dựng một môi trường thật đạt chuẩn để có những sinh viên chuẩn lúc đó vào giáo dục. Quý vị thấy bài chưa? Bài bản tức là chúng ta phải xây dựng cái môi trường chuẩn, tuyển sinh tốt trước khi giáo dục. Đó là xây dựng tuyển sinh. Bây giờ khi mà học sinh vào rồi, tức là khi đã còn trong thai mẹ, thì giáo dục thế nào? Suy nghĩ và hành động của gia đình sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp rất mạnh đến người con ở trong thai. Vì sao cụ thể nói là gia đình? Thật ra tác động trực tiếp là từ người mẹ. Lúc này trong kinh Phật nói rằng là chúng ta thấy từ khi thọ sinh cho đến khi sinh ra có 9 tháng 10 ngày, từ không mà trở thành một đứa bé có 3 kg mấy, gần 4 kg như thế, nó lớn nhanh. Cho nên người mẹ mà buồn vui suy nghĩ nó tác động trực tiếp rất là nhanh. Quý vị nghĩ thế nào là giáo dục đứa con như thế đó? Nhưng mà gia đình là cái người giúp đỡ người mẹ nghĩ tốt. Giờ mình tạo áp lực quá, người mẹ căng thẳng quá thì nghĩ không có tốt. Nghĩ không tốt thì ảnh hưởng người con không tốt. Thì lúc này quý vị thấy cái sự giáo dục có mạnh không? Thấy là không nói gì mà nghĩ cái gì nó tác động rất mạnh. Lúc này là giáo dục rồi đó quý vị. Mình nhớ ngày xưa các cụ ở quê có những điều rất là đơn giản mà rất là khoa học. Dặn cái người mà mang thai cháu đó là phải đừng có ngồi trên chuỗi cùn này, đừng ăn cái gì sau này nó đen này, đừng nghĩ sau này nó wow, vân vân. Quý vị nhớ ở quê đó, đó là thái giáo đó. Thì lúc này người mẹ sống tốt, vui vẻ, hướng thiện thì sau này con khác. Có những cái người thân họ kể lại là ngày xưa khi mà mang thai cháu đi quanh Phật họ lạy, họ xin làm sao sau này đứa con trai mình ra đời nó giống như Phật vậy đó. Sau này đứa bé ra đời cao thông dong, mặt mũi y như Phật, đẹp vô cùng. Từ đó quý vị thấy ảnh hưởng chưa? đó gọi là thái giáo, tức là mình làm gì đó trong tư tưởng thì nó tác động trực tiếp vào đứa con. Lúc này mình giáo dục chưa, dạy dỗ chưa, dạy dỗ rồi thì lúc này đúng ra là người mẹ là trực tiếp, nhưng mà gia đình là cái người tướng quan để tác động cho người mẹ tốt. Vì vậy quý thầy nói rằng là suy nghĩ và hành động của gia đình sẽ có tác động ảnh hưởng trực tiếp rất mạnh đến người con. Bắt đầu từ bây giờ là giáo dục rồi đó nha. Xây dựng trường đạt chuẩn tuyển sinh, học sinh vô lớp rồi, bây giờ là bắt đầu giáo dục rồi đó. Thì đây là quý thầy gợi ý quý vị biết thôi. Còn giáo dục thế nào, có lẽ quý vị là người rành rồi. Chỉ còn điều là làm sao mà giúp đỡ nhau để cho người mẹ tư tỉnh, vui vẻ, hoan hỷ. Đừng có nhăn nhó, muốn cái gì con mình tốt thì phải làm giống vậy đó, chứ đừng có làm ngược lại mới bắt con tốt, nó không có tốt được. Bước kế, bước hai la mã là giai đoạn mới chào đời cho đến khi vào mẫu giáo. Giai đoạn trước là trước khi vào thai cho đến khi mà thọ sanh. Rồi giai đoạn hai từ khi mới chào đời cho đến khi vào mẫu giáo. Phần hai la mã này, một nhỏ là thần thức còn chi phối bởi quá khứ, tức là kiếp trước. Cho nên mới sinh ra trước một tháng là không được khen nè, không được đặt tên nè. Họ cự dữ lắm, không biết vì sao cự. Nhưng bây giờ nếu quý vị học kỹ, quý vị thấy rằng là Phật dạy rồi. Tức là cái thần thức của đứa bé mới sinh, mới chào đời, nó còn tương tác với cái thân quá khứ của nó, với kiếp quá khứ của nó. Thì ở đây á, quý thầy dựng chứng một vài ví dụ quý vị thấy. Thứ nhất là cái thuyết đoạt xá trong nhà Phật. Chữ xá là nhà, đoạt là chiếm đoạt. Chiếm đoạt cái nhà. Thì cái nhà lúc này là cái thân của mình. Còn cái thần thức á, cái tâm linh của mình, thần thức của mình á, nó là chủ. Chủ gá vào thân. Thì có một cái thần thức khác, nó vô, nó chiếm cái thần thức này, nó đuổi ra và nó cướp lấy cái thân thọ sanh đó, gọi là đoạt xá. Quý vị nhớ thời vua Lý Nhân Tông. Vua Lý Nhân Tông ở Việt Nam mình á, là vua này không có con. Sau đó có một vị em ruột của vua Lý Nhân Tông là Sùng Hiền Hầu, ông này cũng không có con. Thì khi mà Đại Điên giết Từ Vinh, và Từ Vinh là cha về báo lại cho con mà là Từ Đầu Hành phải giết Đại Điên để mà trả thù cho cha đó. Thì khi Từ Đầu Hành lúc này chưa xuất gia, còn ở đời thôi, gọi là tu luyện á, và có cách giết Đại Điên xong và đi xuất gia. Lúc này Đại Điên thần thức xuất ra, thì Đại Điên mới báo mộng cho vua Lý Nhân Tống á, nên lập đàn cầu từ Đại Điên. Lúc này là ông pháp sư, ông thầy pháp đó, mới nhập vào cung vua làm con để mà có người kế thế làm vua. Thật ra là Đại Điên muốn nhập vua làm vua để mà giết lại Từ Đầu Hành. Khi vua Lý Nhân Tông lập đàn cầu từ á, thì Từ Đầu Hành mới lấy các cái bùa phép á, dán Thiên La Địa Vọng dân và thần thức của Đại Điên không vào được. Tới giờ thọ sanh thì Đại Điên không vào được, cho nên phải về làm thọ sanh một đứa dưới làng chài á. Thì lúc này thành đứa bé rồi, nhưng vẫn về báo lại cho Lý Nhân Tông biết á, là Từ Đầu Hành hại ta, không cho vào cung vua, nên giết Từ Đầu Hành đi. Thì vua Lý Nhân Tông tức và đòi giết ngài Từ Đầu Hành. Thì ngài Từ Đầu Hành biết trước, cho nên ngài mới tới nói với ông Sùng Hiền Hầu á, là nói rằng là ông cũng không có con, mà nếu mà ta thọ sanh vào nhà ông á, thì mai kia ta sẽ là con của ông và sẽ là kế thế ngôi vị thái tử và làm vua. Tức là ông vua Lý Nhân Tông, ông không có con thì ông phải nhận cháu kế bằng bác ruột lên làm vua. Thì lúc đó Sùng Hiền Hầu nói rằng là nếu mà hứa như vậy thì ông sẽ làm được. Lúc đó Sùng Hiền Hầu mới lên tấu với vua Lý Nhân Tông á, nói rằng là Đại Điên nếu mà giỏi hơn Từ Đầu Hành ấy, thì tại sao bị Từ Đầu Hành giết chết và không cho thọ sanh, chứng tỏ Đại Điên không giỏi hơn Từ Đầu Hành. Thứ hai, Đại Điên là lợi chết rồi, bây giờ nếu giết thêm Từ Đầu Hành nữa thì đất nước là mất hai nhân tài phí, nên Từ Đầu Hành đã giỏi hơn thì giữ lại để mà sai. Vua thấy hay đúng, cho nên không giết Từ Đầu Hành nữa. Khi đó ông Sùng Hiền Hầu nói là xong rồi đó, không giết rồi đó, ông hứa làm con ta, giờ làm con đi. Thì lúc này Từ Đầu Hành mới gặp bà phu nhân của ông Sùng Hiền Hầu đó. Từ Đầu Hành nhìn thẳng mặt trừng và bà này bà rùng mình. Từ Đầu Hành nói là xong rồi. Thế là Từ Đầu Hành vẫn về hàng cắt cớ ở chùa Thầy ở trên núi để mà tu tập tiếp. Dặn rằng là khi nào mà phu nhân của ông Sùng Hiền Hầu này mà chuẩn bị chuyện bụng thì phi ngựa tới báo cho ngài biết. Thì đúng cái lúc mà chuyện bụng thì Sùng Hiền Hầu cho người phi ngựa tới báo. Từ Đầu Hành ngồi kiết già từ biệt đại chúng,
và thị tịch.
Khi thị tịch xong á, thì đứa bé vừa chào đời, thì Ngài Tự Độ Hạnh Ngài vô luôn cái thai đó, chứ Ngài không có cần ở trong bụng mẹ nữa. Tức là chờ đứa bé ra đời thì Tự Độ Hạnh sẽ vô đứa bé làm con luôn, chứ không cần ở trong thai mẹ. Lý Nhân Tông rất là quý, cho nên mới nhận cháu làm con. Rồi sau này Lý Nhân Tông mất, thì con của Sùng Hiền Hầu là hầu thân Tự Độ Hạnh á, lên làm vua Lý Thần Tông. Thì từ đó mình thấy rằng là một cái minh chứng rất rõ vào triều Lý ở Việt Nam chúng ta. Không cần phải ở trong thai mẹ, mà khi thai vừa ra đời thì các ngài vào luôn trong cái thân đó. Cái này gọi là thân là cái nhà và thần thức là vào trong đó. Thì trường hợp này ngài không danh của ai cả, mà chứng minh cho thấy rằng là có một cái thần thức nó vào trong một cái thân. Cái thứ hai á, chúng ta thấy cái sự tiếp cận của thần thức nó còn ra vào đứa nhỏ khi mới ra đời á. Chúng ta nhớ ngày xưa có mấy đứa nhỏ nhỏ mà 5 giờ chiều phải bế ra đường để đi đâu á, thì bố mẹ làm gì? Lấy nhỏ nồi quẹt cái chỗ này phải không? Làm dấu. Tức là lúc này á, là nó hay đi về quê cũ nó chơi lắm. Thì khi lui lại á, thì cái đứa nào mà nó tìm cái dấu đó lui lại là đúng. Còn đi ra rồi á, nó tìm lại nhà không ra thì đứa khác nó vô. Mình gọi là đội hồn đó. Mà thực ra là có những thần thức nó cướp. Thì cái này quý thầy chứng kiến. Có một lần bà mẹ đó đang mang thai, có một thần thức khác nó vô nó đánh cái thần thức trong thai. Hai đứa giành nhau một cái thai. Thì mỗi lần nó giành nhau vậy á, là bà mẹ bà nổi điên lên, và bà bị sốt, bà leo bàn thờ bà ngồi. Là vậy đó. Sau đó vị này mới đến gặp một vị tôn đức. Vị tôn đức này không có làm bùa phép gì hết, Ngài dùng đạo hành tu hành, Ngài quán hỷ từ bi, Ngài nói: con đừng có giành nhau, nếu mà con có phước thì con cũng sẽ có một cái nhà tốt. Con nên tìm cái nơi đúng nhà của con, đừng có nên giành nhau như thế, tổn phước con bị đọa lạc hay không. Con nên bình tĩnh tìm cái nơi nào đó đúng của con vào. Khuyên từ bi vậy thôi. Thế là từ sau bà mẹ bà hết bệnh. Tức là hai cái thần thức nó không có đọa vào nhau nữa. Thì rõ ràng cái điều đó mình chứng kiến thấy rõ là có cái đoạt xá, chiếm nhà nhau. Đó là nói về cái kinh nghiệm dân gian. Giờ nói thẳng về trong ngành giáo dục chuyên nghiệp là có một số trường học, có một số hệ thống giáo dục trên thế giới chủ trương để trẻ tự nhiên để phát hiện sự tiếp cận kiếp trước, từ đó phát hiện ra năng khiếu, sở trường, việc làm cũ của quá khứ. Điển hình giống như là hệ thống giáo dục Steiner. Hệ thống giáo dục này là của một vị triết gia người Áo sáng lập. Hiện nay trên thế giới là có 3.000 trường học. Ở thế giới thì các trường học này đã hoàn bị từ cấp mới vào lớp, tức là từ cấp mẫu giáo cho đến cấp đại học ra trường. Tức là chủ trương là lúc mà đứa bé còn nhỏ đó, nó còn tiếp cận với quá khứ của nó, kiếp trước của nó, cho nên cứ để tự nhiên thì sẽ phát hiện ra là nó làm cái gì đó là biết là nó hợp cái việc cũ của kiếp trước nó làm. Từ đó phát hiện năng khiếu của nó. Đó là nói về hệ thống giáo dục. Giờ nói về dân gian chúng ta. Ngày xưa ông bà mình trong ngày thôi nôi thì sao? Ngày thôi nôi là giáp năm đó. Cũng xong xuôi rồi là bắt đầu để cái cuốc này, cái xẻng này, cái búa, cái kềm, cái bút, cuốn tập vân vân. Rồi để đứa bé nó bò tới. Nó bò tới nó lượm cái gì á là biết mai mốt lớn làm đó đó. Thì trúng không thì không biết, mà đại khái là nhân gian chúng ta thường làm như thế. Nhưng bây giờ quý thầy thấy đấy cũng là một cái minh chứng để thấy rằng là thử lúc này cái thần thức còn tiếp cận quá khứ, thử cái quá khứ nó là viết lách giáo viên hay là làm ruộng cày cấy. Bây giờ có thể chúng ta để thêm cái điện thoại thông minh hay là cái máy tính gì đó, đại khái là vậy. Thì nó tiếp cận với cái quá khứ, nó không biết rõ mà nó thấy điều đó nó thích. Và chúng ta phát hiện ra đứa nhỏ này kiếp trước nó làm cái gì để phát huy cái năng khiếu của nó. Thì qua một vài cái điều quý thầy vừa kể qua, để quý vị thấy rằng là khi một đứa bé mới chào đời, nó còn tiếp cận với những cái việc, cái nghiệp cũ quá khứ của nó. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta sẽ kiểm tra nó hợp với cái gì, quá khứ làm gì, nó làm điều đó tốt hay không tốt. Nếu không tốt, chúng ta sửa lại cho nó. Nếu tốt, thì chúng ta nên phát huy điều tốt đó. Đây cũng là một cách giáo dục. Đó là nói về cái đứa trẻ mới sinh. thần thức nó còn tiếp cận với những cái cuộc đời quá khứ làm việc gì đó. Căn cứ vào đó để mà mình coi thử đứa trẻ nó hợp với gì, nó có điều gì tốt và chưa tốt để mình sửa trị từ khi nó còn nhỏ, là một cách giáo dục. Từng cánh để từng gốc nguồn đó, kế thừa quá khứ để làm tốt cho hiện nay đó. Điều hai nhỏ, tức là lúc này là đầu óc còn non dài. Còn non dài thì chủ yếu tạo sinh khí cho đứa trẻ nó phấn chấn, vui vẻ, tích cực. Tức là theo cái thứ hướng vui vẻ, tích cực, lạc quan, phấn chấn. Ăn, ngủ, sinh hoạt đúng giờ thì sẽ đưa đến cái đồng hồ sinh học nó ổn định. Mà đồng hồ sinh học ổn định á, ta chứng minh đó là một cái điều kiện tốt để đứa trẻ sau này nó có sức khỏe và trí thông minh. Cho nên quý vị thấy vào trong thiền viện, nhiều vị vào tục tú với mấy thầy mấy cô á, nó sẽ ở nhà nó mệt vô thiền viện thấy nó khỏe, là tại vì giờ nào việc đó. 3 giờ thức là 3 giờ thức, 3 rưỡi ngồi thiền, 3 rưỡi ngồi thiền, ngồi thiền 2 tiếng xả ra đúng 6 giờ ăn cơm thì 6 giờ ăn cơm. Giờ nào việc đó, nên quý vị vô tham gia thời gian thấy nó khỏe ra, là tại vì cái đồng hồ sinh học mình ổn định, cho mình có sức khỏe và đầu óc minh mẫn hơn. Thì một đứa trẻ khi mới chào đời còn nhỏ nhỏ cho tới khi mà lớn trưởng thành đó, rất cần cái đồng hồ sinh học này. Cho nên quý vị nên ổn định cho nó giờ ăn, giờ ngủ, giờ vui chơi, cho đến sau này lớn lên giờ học hành phải đúng giờ, đúng khắc, thì người sẽ rất là tốt, rất là khỏe và thông minh. Điều kế là tránh các cực đoan làm ức chế, uy hiếp tinh thần. Các cái cực đoan như là gây lộn nhau nè, chửi rủa nhau nè. Hiện nay có những trường hợp là cha mẹ có những xích mích nó không tốt, từ đó để lại cho mấy đứa nhỏ bị ức chế, lớn lên rồi mà nó ngồi nó còn cù rù cục vậy đó. Cái đó là do mình tác động tới nó. Thì điều này nói chung chung thôi, quý vị cứ hình dung lại mình làm gì, mình nói cái gì, mình sống như thế nào, thì mình nhớ lại cái đứa nhỏ nó nhỏ nhỏ mà nó không phải là không biết, thì phải nhớ làm sao mà tạo sinh khí cho nó phấn chấn, vui vẻ, tích cực. Thứ hai là ăn ngủ sinh hoạt đúng giờ. Và thứ ba là tránh các cực đoan làm ức chế tinh thần, uy hiếp tinh thần. Thì quý vị lấy đây làm cái câu khẩu hiệu gì đó, khi nào làm gì mà nó phạm tới điều đó thì chúng ta không nên, làm gì mà có tác động tốt thì chúng ta nhớ làm như vậy. Phần B lớn là cái thời kỳ phát triển, tức là từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học. Phần A lớn là gì? Là thời kỳ đầu, là từ khi chuẩn bị thọ sanh cho đến khi vào mẫu giáo. Giờ B lớn là cái thời kỳ phát triển, tức là từ cấp tiểu học đến cấp đại học. Thì tới lúc này là nói về cái chuyện dạy dỗ rồi. Vô lớp 1 cho tới ra đại học là nói thẳng về việc giáo dục, dạy dỗ rồi. Thì đầu tiên muốn thế chúng ta phải, một là mã xác định nguyên lý giáo dục và đào tạo. Muốn làm gì mà xác định nguyên lý trước, còn không á mà làm khen khang vậy không biết đi đâu á, đứa trẻ học cũng chán mà mình cho học mình không biết đi về đâu nữa. Chúng ta phải xác định nguyên lý, từ nguyên lý đó mới triển khai cụ thể ra mình nên làm gì. Một nhỏ, nguyên lý là gì? Giáo dục và đào tạo là để kích hoạt trí tuệ và cảm xúc chân chính. Phải nhắm ít nhất là hai điều đó phải có, phải đạt được. Hai điều đó mà không đạt được là coi như hỏng. Vào trong đời mà trí tuệ không có, cảm xúc mà không chân chính thì coi như là loạn, là hư. Cho nên cái tiêu chí ít nhất phải làm được đó là kích hoạt được trí tuệ và cảm xúc chân chính. Vì sao gọi là kích hoạt? Trí tuệ là sẵn hết mỗi con người chứ không phải ai cho hết. Nó bị lấp đi. Chúng ta giáo dục là chúng ta phải kích hoạt để khôi phục lại trí tuệ nó đang có. Tức là trí tuệ đó ở nơi cậu học trò đó, chứ không phải trí tuệ của ai đó áp đặt với cậu học trò đó, gọi là kích hoạt. Ở lĩnh vực này chúng ta dễ nhận biết của hai phạm trù ít nhất, đó là học toán và học văn. Thứ nhất, học toán để làm cái gì? Để được 10 điểm phải không? Để được giải toán giỏi nhất thế giới phải không? Để được giải Olympic phải không? Tất cả những điều này muốn biết phải hay không, chúng ta thử hỏi quý vị đã từng học đại học. Quý vị ngồi đây, quý vị có còn nhớ đạo hàm tích phân không? Không. Nếu có những người nhớ thì có bao giờ đi chợ mua rau có đem đạo hàm tích phân ra làm toán của chợ không? Cũng không. Nếu học mà không nhớ, học mà không sử dụng, nên học không? Là bỏ, không học.
Nếu mà bỏ đạo Hàm Thích Phân không học thì thế giới đang học, tại sao chúng ta bỏ? Thế giới đang học mình phải học chứ, thì phải học. Học mà không sử dụng học làm gì? Là thừa là bỏ. Bỏ thế giới đang học tại sao bỏ? Là phải học. Thế là khi học, khi bỏ, bỏ, học, học, bỏ, bỏ, học, chúng ta không xác định được. Nếu câu trả lời này không tìm ra, chúng ta chưa biết cách học toán, học đạo Hàm Thích Phân hay học toán để kích hoạt trí tuệ, có tư duy logic. Hôm nay quý vị sắp xếp một chuyến đi ra đây học, hoặc sắp xếp một công việc gì đó, có thể chúng ta không cần nhớ đạo Hàm Thích Phân, nhưng mà nhờ những cái bài toán đó, nó đã làm cho chúng ta phải rèn luyện trí tuệ. Thì khi ra khỏi trường rồi, cái bài toán đó trả lại cho nhà trường, nhưng mà trí tuệ nó còn nơi mình. Cho nên chúng ta học toán để lấy trí tuệ, chứ không phải ôm muốn cái bài toán đem vào trong đời. Thưa quý vị, đời này nó là sự biến chuyển. Không có tình huống nào ngồi đó chờ sẵn để mình đem một cái bài toán, một công thức vào, ráp vào để giải đâu. Mà toán để kích hoạt trí tuệ. Và sau khi ra khỏi nhà trường rồi, trả toán lại cho thầy cô, còn chúng ta lấy trí tuệ trong đầu mình mới có thể làm được mọi chuyện trong đời. Cho nên xác định nguyên lý học toán để kích hoạt trí tuệ, chứ không phải để lấy điểm, để đua thành tích, để nhớ bài toán, quý vị nhớ chưa? Cho nên học toán để kích hoạt trí tuệ, có tư duy logic, chứ không phải là ôm tròn cái bài toán đó cho đó là trí tuệ. Thứ hai, học văn. Học văn để làm gì? Muốn biết để làm gì á, thì nhớ là mình quay lại, chúng ta đang giáo dục và đào tạo con người, cho nên mình phải nhắm thẳng vào con người để mà giáo dục đào tạo ha. Thứ nhất, thực tế con người ta có lý trí và cảm xúc, có con tim và khối óc, có lý trí và cảm xúc, đó là một con người. Thì toán sẽ thiên nhiều về lý trí và văn sẽ thiên nhiều về cảm xúc. Vì sao quý thầy nói là thiên nhiều? Bởi vì trong toán là kích hoạt trí tuệ nhưng mà vẫn có cảm xúc. Bằng chứng có một anh đó học toán rất giỏi, bây giờ anh trở thành một cái người giàu có khủng khiếp rồi, lớn tuổi rồi. Thế nhưng mà mỗi lần anh ta bị cảm mạo, bị bệnh gì đó, anh đem toán ra, anh giải toán là lành bệnh đó quý vị. Đó, rõ ràng giải toán có cảm xúc đấy chứ. Cho nên trong toán vẫn có cảm xúc, nhưng mà nó thiên về lý trí. Cho nên toán nó thiên về lý trí nhiều hơn là nói về cảm xúc. Văn thiên về cảm xúc, đó là thiên thôi, chứ văn vẫn có trí tuệ. Tức là nhờ học văn chúng ta mới có trí tuệ nhìn nhận và phán đoán cuộc sống. Nhờ văn nó rèn luyện cho cái tư tưởng của mình, tầm nhìn của mình, để mà phán đoán cuộc sống. Cho nên cái trí tuệ mình nó đa chiều lắm, nó mới phục vụ được cuộc sống được. Quý vị thấy đơn giản như là toán thôi cũng phải là một loại trí tuệ đâu. Quý thầy ví dụ như thế này, mình hỏi một đứa bé. Có lần đạo tràng đi, cái dắt cháu ngồi theo á, cái thằng bé nó lấy mấy hoài, học lớp 5, lớp 6 vậy đó, nó không nghe pháp. Cái phụ huynh nói, thưa thầy, mấy đứa nhỏ này nó dạy làm sao dạy nó? Mình có một cách chơi với nó, cứ thầy thử nè. Cứ thầy nói, đô con hiện nay có 8 người mà có 5 quả cam thôi, làm sao mà chia ra cho được đây, cho đều đây. Anh ta đúng là anh ta suy nghĩ liền. Thế thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nó nói thưa thầy, nếu mà có 8 người 5 quả cám á, thì con lấy 4 quả bộ làm đôi là 8 phần, chia ra người nửa quả, còn quả con lại con cắt làm 8, chia ra người miếng là xong. Rồi có một đứa khác nó nói á, theo con á, con xây làm nước, vắt làm sinh tố, chia người ly xong. Vậy thì có hai loại trí tuệ. Nếu cái đứa mà nó biết lấy 4 quả cắt làm đôi là 8 phần chia ra, còn quả cuối cùng cắt làm 8 chia ra, thì anh chàng này tính toán chi ly. Nếu mà đào tạo theo trí tuệ nên lớn lên thì nó chỉ là con số, nó không có làm đến chuyện trong đời thật. Mà nếu mà cái đứa mà nó nhanh lắm, nó cắt làm đôi, nó vắt làm nước, nó chia xong cái, nó ưa làm nhanh gọn rồi thôi, nó làm biếng, nó không có chuẩn. Nó có nhớ hồi xưa mình học lớp 1 có cái chuyện ông già chia quả bữa không? Mình quên. Té ra là ngày xưa coi chuyện quả bứa, mình biết không? Dũng băng cục nó bằng vàng á. Có hai cậu bé nhặt một quả bứa, chia nhau không được, dành nhau. Đưa tới ông già ông chia, đưa ông chia cho. Ông bè quả bứa làm hai, ông ăn hết cái ruột, ông chia hai đứa hai cái vỏ. Cũng là một loại trí tuệ. Nhưng trí tuệ nó là loại khác nữa. Cái loại nó lành hơn cái loại mà vắt làm nước nữa. Như vậy mình thấy trong một bài toán, nó có tới mấy loại trí tuệ vậy đó. Cho nên chúng ta phải biết rằng là mỗi thứ trí tuệ mình phải cho con người một ít, thế nó mới hoàn bị được. Còn cho một thứ nó thành bệnh. Đó là nói về trí tuệ toán là vậy đó. Còn nhiều thứ nữa. Thì mình là người giáo dục, mình phải biết hết các loại trí tuệ khả năng xảy ra của một con người để chúng ta giáo dục cho đúng. Trong văn cũng vậy, cũng có trí tuệ. Trí tuệ nhìn nhận, trí tuệ phán đoán, tất cả mọi trí tuệ đó nó đều từ văn mà ra. Tuy nhiên, văn thì thiên về cảm xúc nhiều hơn. Cho nên học văn để có cảm xúc đúng đắn, chân chính, không vượt quá quy chuẩn đạo đức. Cảm xúc mà quý vị nói rằng là cho nó tự do luôn á, thưa quý vị, quá mù là hóa mưa, nó sẽ hỏng. Còn văn nó cho chúng ta cảm xúc đúng đắn, nó vừa chừng, nó không có quá mù, nó chỉ là vừa thôi. Thì cái vừa này có lẽ quý vị mà học văn á, là sẽ biết. Trong cái cảm xúc của văn á, nó cân bằng được cái cảm xúc tự nhiên của con người. Nếu để buông thả tự nhiên, thưa quý vị, bằng với người không đi học. Thì học văn cho chúng ta một cảm xúc đúng quy chuẩn đạo đức, vừa chừng, không quá. Mà cái cụ thể hiện nay á, cái quy chuẩn đạo đức nó bị quá là như thế này. Nó từ một việc nhỏ thôi, nhưng hình thành một xã hội con người mà chúng ta đang nhức đầu. Quý thầy chứng kiến, có mấy vị đến tập tu ở đây, cư sĩ đến đây thực tập. Sau đó có mấy người bạn đến chơi, rồi rủ về. Thì khi đi về đó, có mấy vị quen mới đặt xe dùng. Thì người quân A này á, mới đặt xe dùng cho quân B. Gọi điện thoại ra ngoài kia, dặn vị đó là đặt xe 4 chỗ, đúng giờ đó là đó, vậy, xong. Xong rồi thì vị A này mới nói vị B là tôi đặt xe dùm Quynh rồi. Số điện thoại là thế này, mà nghe đâu là xe nó hơi trục trặc một tí. Quynh nên lấy số điện thoại này gọi liền cho chủ xe để cập nhật hai bên á, từ liên lạc với nhau, rồi chút nữa tôi sẽ bận việc khác, tôi không liên lạc được. Anh B nói, vâng. Chút nữa, thế cái người chủ xe lại gọi tiếp cho ông A. Ông A trả lời xong, ông vô ông nói ông B lại, Quynh gọi cho chủ xe đi, người ta mới cập nhật lại việc khác đó. Dạ, để tôi gọi. Thế rồi chút nữa thay đổi lịch lại gọi cho ông A chứ không gọi được cho ông B. Ông hỏi ông B gọi chưa? Chưa gọi, chút nữa gọi. Quý vị trong tình thế đó, quý vị có phiền não không? Giờ trở lại câu chuyện là ban đầu cái vị A đó là phát tâm rất là tốt, tích cực, biết địa hình, biết môi trường. Cho nên là phát cái tâm là đặt xe dùm cho Quynh B đi. Đặt xe rồi thì Quynh A mới nói rằng là đây là số điện thoại chủ xe, Quynh B nên lưu cái này, gọi liền đi để cập nhật. Có gì đó thay đổi hai bên để họ gọi với nhau. Dạ, vẫn không gọi. Lần thứ hai, Quynh A bận việc quá trời đi ra ngoài, cũng bị chủ xe gọi ra số dạy đổi lại, có báo lại Quynh B. Biểu gọi đi, nó cũng dạ mà không gọi. Lần thứ ba cũng thế, không thèm gọi. Cho tới khi là ông A này, ông phải đưa qua tầng bên kia, rồi ông đưa lên xe, mời lên xe đi luôn, chứ không có liên lạc với nhau. Từ đó nó xảy ra cái gì? Thứ nhất, có khả năng Quynh A sẽ tức quá và hỏi vằng Quynh B, tại sao tôi nói tới 3 lần mà vẫn không gọi cho người ta? Xem thường cái lòng tốt của tôi quá, tôi bận quá, tôi đâu có rảnh đâu để làm việc đó. Như vậy hai bên sẽ xảy ra gây gỗ nhau. Đó là trường hợp hiện nay xã hội đấu tranh nhau. Nó bị đồng tiền và vật chất phát triển, nó ổ bê tông cái đầu não này, làm cái đầu não nó không còn cảm xúc để biết rằng là cảm ơn Quynh A đã có lòng tốt với tôi. Mà chỉ đơn giản là tôi không cần phải để ý nhiều, tới giờ đó tôi gọi là xong, được cũng được, chuyện đó tôi không quan tâm. Nó bị như thế. Cho nên trong trường hợp này, nếu Quynh A mà hỏi trách Quynh B thì hai bên sẽ là cừ lồn nhau. Đó là một loài vấn nạn xã hội chúng ta đang thấy. Trường hợp thứ hai, Quynh A sẽ mặc kệ, không nói, nhưng mà lần sau thì không làm việc tốt với người khác nữa. Thù phần, có việc mình sống, mình không cần giúp ai hết, có biết cũng không giúp, giúp cuộc đời nó chán rồi, cũng là một vấn nạn vô cảm. Trường hợp thứ ba là trường hợp quý vị phải nghe pháp cho thủng lỗ tai, ngồi thiền mòn đầu gối mới có thể làm được, chứ phải dễ. Đó là trường hợp vẫn hy xả, vẫn cảm thông, vẫn vui vẻ, vẫn làm tốt mà không cần người kia phải tốt. Trường hợp này có nhiều hay ít. Cho nên trường hợp này quý vị muốn sống tốt được như vậy, quý thầy tán thán, nhưng thưa quý vị phải tu tập thật nhiều mới nhận nổi. Nhận không nổi, thưa quý vị làm không nổi đâu. Thế thì các cái vấn nạn xã hội từ đó mà có. Do cái gì? Do không có cảm xúc đúng mực. Cái đơn giản nhất thôi, người ta tốt với mình thì mình phải tôn trọng lòng tốt đó. Người ta cho mình có thể là 5.000 đồng bạc, hiện nay không mua được cái gì cũng phải cảm ơn vì đó là lòng tốt. Quý vị nhớ ngày xưa đứa bé nó đang chơi trên đường, trò chơi con nít của thợ cách đây hơn 2500 năm, nó chỉ là vắt đất, hái lá cây về làm nhà chơi thôi. Trên đường Đức Phật, Đức Phật thật về, gặp đứa bé nó gặp Phật, nó quý quấn quán biết làm gì. Nó cầm năm đất nó đang chơi á, nó cúng dường nó Đức Phật một cục đất thôi. Phật vẫn tôn trọng cái lòng tốt của đứa bé. Phật nói rằng là đứa bé này về sau nó trở thành một vị vua và ủng hộ Phật Pháp rất là nhiều. Đời sau đó thì vị vua A Dục, cái đứa bé kiếp trước nó cúng dường năm đất. Đứa bé nó cúng một năm đất, Phật kính trọng, Phật tôn trọng. Còn chúng ta, cha mẹ cúng cả cuộc đời mà chúng ta vẫn còn chửi, còn chê. Chúng ta với Phật ai thông minh hơn? Đây là cảm xúc không đúng mực. Chỉ đúng mực đơn giản lắm, chỉ cần tôn trọng người khác, thế thôi. Thì đây là một ví dụ nhỏ quý vị, chứ ví dụ nhiều lắm, nhiều không thể nói hết. Thì chúng ta học văn để đưa đến cảm xúc đúng đắn, chân chính, không vượt qua quy chuẩn đạo đức. Xác định như vậy thì chúng ta sẽ học được. Chứ còn hiện nay nhiều lúc quý vị thấy thôi mình học cái gì đó ra trường làm sao lương thật nhiều cho mình cũng vắng làm gì, thơ giờ không ai đọc. Nói vậy thì thưa quý vị, lớn lên quý vị sẽ bị trả giá. Trả giá là lập gia đình về. Con người mình không có cảm xúc đúng mực, cho nên nó đưa vào những cảm xúc xa đọa không đúng mực. Rồi sau đó cái người bạn đời mình sẽ nói rằng là cái ông đó đó cả cuộc đời không biết một bản nhạc là gì. Không phải biểu mình biết nhạc, mà đó là gì? Đó là chế mình là một con người bê tông, không có một chút cảm xúc đúng mực con người với nhau. Mà cụ thể kể cả mình nuôi bố mẹ cũng vậy đó. Mình lập một cái nhà cho thật mát, để đồ ăn tủ lạnh, không cần hỏi hàng. Đồ đó, nhà đó, mọi thứ, ăn đi nhà, tôi đi làm. Nói trời ơi, bố mẹ đâu có thiếu ăn. Mình cần đứa con nó hỏi một tí mà nó không hỏi. Nó nuôi mình, nó giống như mấy con gà, con vịt gì đó. Nó để đồ ăn tới giờ cứ ăn đi, nó đi à. Mà ngày xưa nó không tự nói rồi. Nhân chi hiếu nghĩa thì vì năng dưỡng, chi ư khuyển mã giai năng hữu dưỡng, bất kính hà gì việc hồ. Có nghĩa là cái người thời này ấy, cho rằng hiếu là chỉ nuôi cho ăn uống thôi. Thì đến như con chó con ngựa cũng chỉ có nuôi dưỡng như thế. Nếu nuôi bố mẹ mà không kính thì có khác gì nuôi chó nuôi ngựa đâu. Đấy là Khổng Tử nói nha. Cho nên cái cảm xúc đúng đắn, chân chính, không vượt qua quy chuẩn đạo đức. Còn bây giờ quý vị cứ nhớ đồng tiền, lo tính toán đồng tiền mà quên văn, thưa quý vị lớn lên sẽ bị người ta nói. Cái con người không biết được một bài nhạc, đó là người ta chê mình không có cảm xúc của một con người với nhau. Và chúng ta sẽ đưa qua những cảm xúc của gì? Của đồng tiền. Mà đồng tiền thì nó sẽ đưa đến đâu quý vị biết rồi đó. Anh em đang vui vẻ nhau mà có người đưa tiền về mà chia không đều là có vấn đề, là hết anh em rồi đó. Cái đó là nhà nhà thôi, còn nhiều thứ nữa. Có lẽ việc này thì quý vị sẽ có năng khiếu hơn, từ hiểu. Nhưng mà quý thầy muốn khẳng định rằng là từ khi chúng ta nuôi con nhỏ, chúng ta nhớ cho học toán để kích hoạt trí tuệ nha con, cho học văn để lấy cái cảm xúc đúng quy chuẩn đạo đức, không vượt qua quy chuẩn, là như thế. Thì quý vị nắm được cái nguyên lý giáo dục như vậy á, chúng ta sẽ dạy nó đạt đến kết quả mình đã định hướng trước. Còn nếu không á thì chúng ta sẽ bị thiên lệch. Cho nên hiện nay khi mà vấn nạn xã hội nhiều thì quý vị lãnh đạo mới nói rằng là không ngờ phát triển kinh tế mạnh quá nó lại để lại những cái vấn nạn như thế, bây giờ phải gọi là đạo đức. Từ đó cho chúng ta thấy toán sẽ cho ra trí tuệ và cảm xúc theo kiểu lý trí, và văn sẽ có quy chuẩn đạo đức và có trí tuệ theo kiểu nhìn nhận cuộc sống con người với nhau. Thì chúng ta có trí tuệ, có đạo đức, đó là hành trang vào đời. Trước một xã hội đang phát triển như thế này, chúng ta không thể nào bảo là không phát triển, phải phát triển thôi. Và con em mình ngày mai mình lo sợ nó hỏng, thưa quý vị đừng lo. Biến cái nỗi lo bằng hành động thật, đó là trao cho nó cái kiếm trí tuệ và cái lòng đạo đức. Có trí tuệ, có đạo đức thả vào trong đời này không bao giờ hư hỏng được quý vị. Trí tuệ ở đâu? Ở học toán, ở nhà trường, ở nhìn nhận, ở phán đoán, ở sáng tạo. Đạo đức ở đâu? Tôn trọng, kế thừa những cái trí tuệ người trước. Mình chưa phải là bậc một nghe ngàn ngộ thì chúng ta phải kế thừa những trí tuệ quá khứ. Đó là chúng ta tôn trọng người trên trước, kế thừa trí tuệ trước, đó là người có đạo đức. Sau đó mình mở rộng lòng ra, mình biết quan tâm và sống tốt với tất cả những người xung quanh, thì người đó từ có đạo đức, phải không? Đạo đức phước đức có, thưa quý vị, cái lực đó mạnh vô cùng, không ai phá được, không bị nàng gì được hết. Trí tuệ có, cuộc đời nó có phát triển tới đâu, trí tuệ này nó sẽ làm cái bảo kiếm an toàn cho mình không sợ gì cả. Chúng ta khéo rèn luyện một cháu bé có đủ trí tuệ và đạo đức Thưa quý vị, sau này ra đời chúng ta rất yên tâm. Còn ngồi đó mà lo mà không biến nỗi lo trở thành cái việc này, sau này quý vị lo cũng không kịp đâu. Thì đó là chúng ta xác định cái nguyên lý để giáo dục và đào tạo là như thế. Hai nhỏ, xác định trí tuệ căn bản để giáo dục và đào tạo. Một nhỏ là giáo dục và đào tạo để kích hoạt trí tuệ và cảm xúc chân chính. Hai nhỏ là xác định trí tuệ căn bản để giáo dục và đào tạo. Muốn biết trí tuệ căn bản này á, thì một cái câu hỏi mà quý thầy hãy đặt ra hỏi với mấy vị giáo sư là thực tế hiện nay á, có nhiều vị không đủ điều kiện để học đại học mà vẫn làm lên những câu chuyện lớn trong đời. Song song đó cũng có không ít người học cao nhưng mà cũng không làm được gì hết. Như vậy thì chúng ta có nhất thiết phải học đại học hay không? Thì có mấy vị giáo sư nói rằng là thưa thầy, cái việc này còn bàn luận chưa tới cái kết luận được. Thì Tâm Hành nói, Tâm Hành không có đủ trí tuệ để mà hiểu nhiều đâu. Chỉ muốn hiểu đơn giản rằng là giáo sư là một vị giáo sư giỏi, đang trực tiếp giáo dục thế hệ trẻ, có điều kiện kinh tế, có một đứa con trai rất là ngoan, rất là cứng quý. Vậy giáo sư có cho đứa con trai của mình học đại học hay không? Thế thôi. Có đi theo con đường mình đang dạy không? Có ăn sản phẩm của mình không? Thế thôi. Thì vị này nói rằng là theo chúng tôi thì cứ cho học rồi tính sau. Học rồi tính sau là học mà không biết đi đâu. Ví dụ như quý vị đã từng đến đây rồi, biết rành rẽ đường rồi, thế bây giờ có người nào là nói bây giờ tôi muốn ra đó để nghe pháp buổi chiều chủ nhật hôm nay, vậy huynh có thể dẫn đường được không? Thì mình nói sao? Nói được, tôi đi quen đường rồi, tôi biết, cứ lấy xe tôi đi, rồi tôi đi tới chùa gặp thầy. Như vậy chúng ta tin tưởng, tự tin, biết đường, tự tin, đi sẽ đến đích, và đích đó là gì? Còn huynh khác nói, à, cứ lên xe đi, mà huynh biết đường không? Đi rồi tính. Đi rồi tính là sao? Chưa biết, chưa biết đi đâu, cứ lên lò mò, lên Google, sợ cho lúc chị bày đó. Google cho lúc chị vô đường cuộc thương ấy chứ. Như vậy, học rồi tính sau là học mà không biết đến đâu. Sau đó Tâm Hành nói, có thể cái giả thiết nên học đại học là đúng đi. Thì hiện nay có một số người họ không có điều kiện học đại học, mà họ vẫn làm nên những câu chuyện rất vĩ đại trong đời. Như vậy cái giả thiết là phải học đại học, nó chưa đúng cho tất cả mọi người. Nó có thể đúng mà chưa phải là mình đề chúng cho tất cả mọi người. Tại vì còn một số người không học mà được này. Như vậy là phải học đại học, chưa phải là mình đề chúng cho những loại, chỉ là một phần thôi. Vậy học cũng không được, không học cũng không xong, vậy nên học không? À, thì nên học hay không, đây là câu chuyện khó. Chúng ta chỉ cần xác định rằng học như thế nào thì sẽ biết nên học hay không liền. Thì lúc đó mấy vị đó hỏi, thưa thầy, theo thầy sao? Quý thầy nói đơn giản thôi, học là gì? Là kiến thức, tức là học những điều thầy cố giáo truyền đạt cho mình. Mình ghi nhớ, ghi nhận, kế thừa những cái trí tuệ của người đi trước mà biến thành của mình, cái đó là kiến thức thôi. Rồi sau đó về chúng ta tư duy, chúng ta tiêu hóa, chúng ta nhận ra vấn đề để sống, đó là nhận thức. Kiến thức là còn ở trên tờ giấy, nó vào trong đầu mình. Nhận thức nó chỉ mới tồn tại trên đầu mình thôi. Cho nên kiến thức và nhận thức chưa làm nên điều gì trong cuộc sống là đúng. Còn làm nên điều trong cuộc sống phải có trí tuệ vận dụng thực tiễn. Cho nên có nhiều anh học đâu có giỏi, mà ra đời anh làm việc rất là giỏi. Cái này là trí tuệ vận dụng thực tiễn. Nếu chỉ có kiến thức và nhận thức thì người này có trí tuệ đầy đủ, nhưng không có trí tuệ thực tiễn thì không làm được gì hết. Giống kiểu học vật lý giỏi bắt điện không được vậy đó. Còn cái anh già mà có trí tuệ vận dụng thực tiễn tốt, anh làm tốt, nhưng mà vì không kiến thức nhận thức cho nên làm còn thiếu sót, rất nguy hiểm. Thế thì tại sao chúng ta không có dựa trên 3 tiêu chí này để đào tạo? Cấp nào thì dạy kiến thức, cấp nào thì tăng thêm nhận thức, và cấp nào thì phải cho thực tiễn? Một con người trang bị đầy đủ 3 cái loại hình kiến thức, nhận thức và trí tuệ thực tiễn này có phải thành công không? Thì đây là cái trí tuệ căn bản để chúng ta hướng đến giáo dục và đào tạo. Đó là chúng ta xác định cái nguyên lý giáo dục và đào tạo trước khi đi đến đào tạo. Vậy cái nguyên lý này quý vị đã thuộc chưa? Một là học toán để trí tuệ, học văn để có cái cảm nhận cảm xúc không vượt qua quy chuẩn đạo đức và là đúng đắn. Thứ hai, chúng ta xác định trí tuệ căn bản trước khi chúng ta muốn giáo dục và đào tạo. Tức là điểm đến là gì, sau đó mới là thực hành, mới là đi. Biết cái đó rồi thì chúng ta đi qua cái phần trực tiếp giáo dục đào tạo, đó là đối với cấp tiểu học, cấp 1. Cấp 1 còn nhỏ cho nên mình dạy kiến thức căn bản và đánh thức trí não tìm tòi một cách tích cực. Tức là trong cái thời gian mà dạy kiến thức á, thì chúng ta có một số cái môn mà để cho tụi nhỏ nó tìm tòi, tò mò một cách tích cực. Muốn biết điều này, chúng ta đi qua phần 2 nhỏ sẽ thấy rõ hơn. Đó là dạy kiến thức theo phương pháp nào. Thì ở phần này có một cái thuyết cho rằng đó là con ngoan trò giỏi. Cái slogan, cái mà quý vị đưa ra cái tiêu chí gọi là con ngoan trò giỏi, có nghĩa là phải tuân thủ, nhất nhất phải nghe theo. Tức là có một cái giáo trình, rồi có một cái điều đưa ra trước và bắt học sinh phải thuộc lòng, tuân thủ khuôn phép và nghe theo 100%. Thì triết lý này quý vị gọi là con ngoan trò giỏi. Thứ hai, tức là con phải hơn cha, trò phải hơn thầy, tức là phải sáng tạo. Có hai cái tư tưởng như vậy đó, thì mấy vị giáo dục mới đem tới hỏi quý thầy đó là nên chọn tư tưởng nào. Có hai cái slogan như vậy đó, hai tư tưởng như vậy đó. Tức là cái triết lý thứ hai này á, là phải cho tụi nhỏ nó chủ động sáng tạo thì mới tốt. Vậy một bên là tuân thủ, một bên là chủ động sáng tạo, vậy theo triết thuyết nào? Thì muốn biết theo triết thuyết nào, đầu tiên chúng ta phải biết từng triết thuyết đó nó sẽ cho ra kết quả gì. Thứ nhất, con ngoan trò giỏi là phải tuân thủ răm rắp 100% theo khuôn mẫu. Nếu mà phải tuân theo cái mẫu đã có sẵn sẽ cho ra kết quả nhiều, nhưng mà nó chung quy nó có hai cái nhóm như sau. Một, thụ động, thiếu chủ động sáng tạo, sau này lớn lên thì yếu đuối, thiếu tự lập. Ví dụ quý vị là nhà khá giả, mình nuôi con và mình cái gì mình lo cho nó hết, mình cho không dạy gì chơi, thì nó nhớ rằng là ba mẹ mình giỏi, ba mình mới có tiền, mình không cần lo gì. Rồi lớn lên mà của đó ăn tới đời con đời cháu chưa hết, lo làm cái gì. Và mọi thứ nó nghe theo ba mẹ là xong. Lớn lên sao? Tới khi mình có tuổi rồi mình giáo lại, nó không biết gì hết. Có phải vậy không? Phải thụ động không? Một ví dụ dễ hiểu thôi, chứ chưa nói về giáo dục lớn lao, rất đơn giản thôi. Thứ hai, quý vị cứ mở miệng nói rằng là bảo cho con nhớ cái trứng không bao giờ khôn hơn con gà. Như thế thì sao? Thì bao giờ nó cũng phải nghe cha mẹ, không được khác. Nó set up trong đầu nó, phải nghe cha mẹ, không được khác, phải nghe, không được khác, quen rồi. Cho nên đầu nó quen, tôi không có biết khác, chỉ biết theo cha mẹ thôi. Từ nhỏ cho tới lớn như thế thì nó sẽ thụ động, nó sẽ yếu đuối, thiếu tính tự lập, thiếu sáng tạo. Cho nên có mấy đứa mà nó ngon lắm, ra đây là ba đi theo đó à. Nói thầy ơi con nó ngon lắm, nó hở tránh ba ra là nó không chịu theo ba rồi đó. Thời giờ mà con nghe ba là hiếm có lắm. Tao mà nói anh ơi nó tốt rồi đó, nhưng mà nó tốt mặt này anh thêm mặt khác là tập nó tách ra cho nó mạnh đi. Chứ anh làm cái đó, một đứa con ngoan của anh nuôi giống con chim giống con lông vậy đó, mai mốt thả ra là nó không hòa đồng được với thiên nhiên là nó chết, tội nó lắm đó. Có mấy đứa nhỏ đó, chút bé tí à, mới đầu ra chùa phải ngủ với mẹ, nhưng mà một hôm anh ta phát tâm tu hành rồi thì thấy ngủ với mẹ là không tốt nữa, ngủ riêng ra và tu hành nghiêm túc, ta vẫn lớn mạnh. Nên ngày xưa các cụ có câu là đi ra cho biết đó biết đấy đó, ở nhà với mẹ biết ngày nào khốn đó. Có nghĩa là để cho nương tựa một cách thái quá, sau này chúng ta thấy nó sẽ yếu đuối. Đó là dễ thấy rồi. Một yếu tố thứ hai, quý thầy thì không tiếp xúc ở ngoài, nhưng mà những bậc phụ huynh tới họ phát biểu mình nghe mình biết. Yếu tố thứ hai á, là có cảm giác bị kềm kỵ quá, không cho tiếp xúc thực tế. Khi học đại học xa nhà thì có biểu hiện phóng túng, buông lung, đột biến. Ở đây nó giống như một cái lò xo mà xưa giờ ba mẹ kềm kỵ quá, bây giờ được bung cái là nó bung vụt ra nó học. Thì ở đây là gì? Tức là xưa giờ nó ở cha mẹ nghĩ chừng đó là đủ rồi, nó không biết bên ngoài là cái gì. Khi mà nó học đại học vô trong Sài Gòn xa nhà, nó mới thấy xã hội này còn nhiều, vùng trời còn lớn, nó choáng ngợp. Và những cái gì hay của cha mẹ nó thấy nhỏ quá. Giống kiểu ăn mì mới đầu thì ngon, ăn riết nó ngán rồi, nó thấy nó nhờn á, ăn cái món khác. Bắt đầu nó mới muốn khai phá cái thế giới khác. Nó cho rằng là lâu nay nó bị sai lầm. Thì thưa quý vị, lúc này là nó ăn cái kiểu mà giống như đói mà được ăn rồi đó, là nó hỏng. Thì trường hợp này nó sẽ có ra, đã có rồi. Như vậy cái thuyết này nó không có sai, nhưng mà nó có hai cái điều mà còn tồn tại như thế. Thiếu thứ hai là con phải hơn cha, trò phải hơn thầy, tức là phải cho tụi nhỏ chủ động sáng tạo thì sẽ có ra kết quả gì. Ví dụ như cái chương trình giáo dục VNN của Colombia mà Việt Nam mình có đem về dạy tiểu học đó, nôm na là có trong lớp đó có 4-5 đứa nhỏ ngồi rồi tự sáng tạo nhau học. Sử dụng thời gian rồi quý vị mới ra soát hỏi thì có nên tiếp tục hay không. Thì khi hỏi quý thầy cũng trả lời theo cách của mình thôi, có nghĩa là cho tụi nhỏ tự sáng tạo. Thì vào đầu quý thầy nói rồi, mình giáo dục con người là mình căn cứ vào con người phát triển trí não và trí tuệ qua từng thời kỳ để giáo dục. Nhưng cấp tiểu học trí não phát triển đầy đủ chưa? Cấp tiểu học con nhỏ trí não chưa phát triển một cách đầy đủ. Mà chưa phát triển đầy đủ thì chưa có khả năng tư duy độc lập, tức là chưa có khả năng sáng tạo để mà đúng, nó không biết gì đâu. Cho nên gặp mấy đứa nhỏ hỏi lớn lên con có đi tu không? Dạ con chưa biết, con không biết gì hết. Tức là trong đầu nó chưa có gì hết. Vì vậy ở đây chúng ta sẽ có một câu trả lời: trí não chưa phát triển đầy đủ thì chưa thể tư duy độc lập. Như vậy sự sáng tạo ấy có đảm bảo đúng và đầy đủ hay không? Chắc chắn là không rồi. Vậy tụi nhỏ mà cho sáng tạo thì sáng tạo cái gì? Nhanh nhất là nó sáng tạo đi chơi game là nó khoái rồi. Với thầy diều là thích, đi bắn chim câu cá là ưa, chứ con học to nó mưa rồi đó. Cho nên tụi nhỏ mà cho sáng tạo là sáng tạo bản năng nhiều hơn trí tuệ thì cũng là học luôn. Vậy hai thuyết trên, mỗi một thuyết chỉ mới đáp ứng được một phần, chưa thỏa mãn cho tất cả. Rõ ràng mình thấy còn một số cái điều tồn tại như thế này thì chưa đáp ứng được hết. Nó chỉ mới đáp ứng được một phần thôi. Nếu chưa thì chúng ta phải làm gì đây? Đi theo hướng nào đây? Qua hướng sẽ nhỏ, đó là gì? Biết cách gợi ý cho trẻ nhận ra điều mình muốn dạy bảo. Đó là nói chung chung, bây giờ triển khai quý vị thấy. Tức là trẻ nhỏ chưa có trí tuệ đầy đủ, trí não chưa phát triển đầy đủ, cho nên chưa có khả năng tư duy độc lập. Nếu như thế mà cho sáng tạo thì không ổn. Nhưng nếu có một môi trường sẵn mà bắt nó phải theo thì đánh mất đi cái tự chủ độc lập và thử sáng tạo của trẻ. Cả hai tiểu thuyết này nó chỉ đáp ứng được một phần chưa ổn. Vậy chúng ta phải làm gì? Thì ở đây biết cách gợi ý cho trẻ nhận ra điều mình muốn dạy bảo có nghĩa chúng ta phải có chân trời cho nó, nhưng không áp đặt lên, mà phải biết gợi ý cho nó khám phá ra điều mình muốn dạy bảo. Ví dụ thế này, trong lớp này thay vì quý thầy nói rằng là chốc nữa quý vị phải đi ra bằng cửa này chứ không được đi bằng cửa sau, đó là một mệnh đề có sẵn nha, nhưng mà quý thầy nói thẳng quý vị nhớ rằng chốc nữa phải đi cửa này không được đi cửa sau. Nếu nói như thế quý vị sẽ thấy rằng là biết rồi, nói mãi, tức là có mệnh đề và cứ nghe ông thầy rồi thôi, không thèm để ý nữa. Như vậy đó là điều của ông thầy và mình không hề muốn nghe, không phải chuyện của mình. Đó là con ngoan trò giỏi đó, có điều đứa trước. Bây giờ mình không làm như thế, mình vẫn muốn điều đó. Nhưng mà giờ đó nói quý vị thấy cái bức tranh này nó đẹp không? Quý vị nhìn lên cái nói ồ cái cửa này nó bị hở, chắc là hống sát hay à. Ai cũng biết rồi, thôi không nói nữa. Sau đó trong này đốt nhà, quý vị chạy đường nào? Nhớ là cái cửa đằng kia nó hở, là tống đường nó mà chạy. Thì chỉ cần mới bơm khói lên thôi là quý vị đã lo chạy đường đó rồi. Vậy quý vị đã chạy theo ý quý thầy chưa? Chạy theo ý quý thầy muốn quý vị phải đi đường đó, nhưng mà không thèm nói trước, chỉ cho biết rằng à, cái cửa này chắc nó hở, bị sáng gì đó, là biết cái cửa nó hở đấy đó. Tới khi trong này thấy khói nó lên, cái quý vị tung chạy đường đó. Ôi tôi sáng tạo ghê, tôi biết cái cửa đó là đi được đó, mấy nhờ tu chứ không là mấy người cũng tiêu mạng thôi. Nhưng không biết rằng là đó là ý của ông thầy. Như vậy ý ông thầy có trước, nhưng mà ông thầy không chỉ cho quý vị để quý vị mất phần, mà quý vị phải có phần, có nghĩa là gợi ý quý vị nhận ra. Sau đó quý vị tự đi đường đó, quý vị tưởng là của quý vị, nhưng mà thật ra quý vị đã học xong cái bài mấy thầy muốn dạy rồi, là phải đi đường đó rồi. Mà quý vị tưởng là của quý vị, cho nên quý vị thấy rằng là có một sản phẩm của mình. Từ đó chúng ta sẽ được hai phần: một là học được điều mà mình muốn dạy cho con trẻ, hai đứa trẻ nó tự phát minh và nó đứng trên đôi chân của nó được cái tính tự lập và mạnh mẽ lên. Dạy bằng cách đó đó, đó là gì? Biết cách gợi ý cho trẻ nhận ra điều mình muốn dạy bảo là như vậy. Cho nên ở đây, cụ thể có sẵn những kiến thức, chương trình cần thiết để giảng dạy, nhưng không ra mình lệnh bắt buộc phải tuân theo, mà chúng ta cần phải khéo léo gợi ý cho trẻ nhận ra điều ấy. Ví dụ dạy toán, con cháu đem toán về nhà nhờ mình dạy dùm, mình viết hết cho nó xong, mai nộp cô cho 10 điểm. 10 điểm của mình con nó là nó dốt, đó là không biết dạy toán. Con người biết là sao? Nói con tư duy đi. Nói con tư duy chưa được. Nói chưa được thì phải thuộc cái đề toán. Thuộc đề toán rồi vẫn chưa có ý gì thì mình gợi ý một tí. Gợi ý tí nó chưa được, gợi thêm một tí nữa, và cuối cùng nó giải được bài toán. Nó tưởng là nó giải được, mà thật ra là nó đã giải được cái ý mà mình muốn chỉ, và nó tưởng là của nó để nó có sức mạnh đứng trên đôi chân của nó. Thì cách dạy là như thế, chứ không phải là đưa một cái bài toán mẫu chép vô vở là thôi. Đó, cách gợi ý là như thế đó. Cái ví dụ hiện nay ở gia đình rõ nhất là dạy pha trà dẫn lên khách. Mấy đứa nhỏ thanh niên lớn rồi mà không biết gì hết, làm hết mọi thứ, khách tới mình tự pha trà, mình đưa khách hết. Bữa đó khách vô gấp quá, mình trở tay không kịp, mình nói con ơi, giúp giúp mẹ pha trà dẫn lên khách nghe. Bạn của mẹ là giáo viên đó, không biết pha trà đó, uống trà đào đàng hoàng đó, con nhớ này. Lấy trà bỏ vô, rồi chế đầy bình, ôm cho nó nóng, rồi rót sạch ra. Sau đó để một tí, 20 phút cho trà từ khô nó nở. Rồi lúc đó con mới chế nước thật sôi vào vừa ngập trà để đó. Rồi lúc đó chút sau thấy nó ra trà đầm, rồi con mới chế thêm cho được nửa bình. Lúc đó con rót ra cái tách, mà tách đảm bảo phải nóng nha con, thôi trà nó nguội. Rót ra phải để trên cái đĩa, rồi bưng tới hai tay. Con mình đã cảm nhận nghe nổi không? Nó mẹ ơi sao phiền phức quá vậy? Đâu chịu. Đó là gì? Đó là chúng ta đưa ra mình đề và bắt nó phải theo, thì nó luôn là chán, nó không có thích. Ngược lại, nếu đứa nào mà nó nghe theo á, thì đứa đó nó học rất giỏi, mà mai mốt ra đời nó sống không được, là tại vì nó dựa vào mình thôi. Còn cái người khéo dạy là sao? Giống kiểu mà tập bơi vậy đó, không cần nói nhiều, tống cổ dù cái phập ở dưới nó quầy 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 quầy, nó sống lên là sao biết bơi à. Thì dạy phá ra cũng thế. Quý vị dám làm một lần ngoạn mục như vậy đó, khách đến nhà, con bây giờ pha giúp đi trà, ngang đó dừng không nói nữa. Thì nó có lòng tự trọng của nó muốn pha cho tốt. Bắt đầu lên mạng nó gõ pha trà đạo là gì, quyền của nó. Nó phải mây mò, nó phải làm việc, thì nó mới quý sản phẩm của nó. Cho mình dạy nó ghét. Pha trà xong xuôi rồi, nó học xong rồi hỏi, con biết pha trà sao chưa con? Cho nó nói. Nó nói mà chỗ nào mình thấy ổn thì thôi, làm thinh đừng có nói. Mà chứ ổn mình giờ đo gợi ý hỏi cho nó biết. Rồi sau đó nó pha trà, có thể lần đầu nó đạt 70-80% là được rồi. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi nó sẽ biết. Cuối cùng nó tự hào, nó biết pha trà. Nhưng mà nói con ơi, con giỏi, con biết nghe lời mẹ rồi đó. Hay không? Mà mẹ không nói gì mà con biết nghe mẹ rồi đó. Tức là chúng ta dạy làm sao mà nó nhận ra điều mình muốn chỉ, chứ chúng ta không phải là nói thẳng cho nó biết điều đó. Và khi nhận ra nó đã học xong điều mình muốn chỉ, và nó có cái lực đứng trên đôi chân của nó, thì nó mới mạnh được, ra đời vừa có bản lĩnh vừa có trí tuệ. Hoặc là quý thầy hay ví dụ cái trường hợp mà mình muốn biểu con phải tổ chức một cái đám giỗ trong gia đình cho biết ha. Thì mình cứ nói rằng là ngày mai là đám giỗ ông cố rồi này, nhớ là phải tập cho nó quen, lớn cái đầu rồi mai mốt đi nhà ta người ta chửi cho. Nhớ ngày mai nha, ra chợ mua chỗ đó, mua rau chỗ tên, mua tiêu chỗ nọ, mua đậu hũ chỗ kia, về làm 10 mâm mâm này mâm kia nọ, lấy cúng bằng trước bằng thượng trung hạ. Úi trời, nói tới trời nó trời ơi nghe nhức đầu quá, làm gì phức tạp quá vậy. Đang là ngược lại, mình không nói như vậy, mình nói chết rồi, ngày mai đám giỗ ông cố mà bố mẹ đi xa quên nhờ, bày qua thôi con giúp giùm nha, bố mẹ đi rồi. Thế là từ nó phải tin tôi. Tin tôi xong cuối cùng là cái gì nó hỏi thì mình nói, chưa hỏi thì không nói. Và cuối cùng nó hỏi rồi, chúng ta gợi ý những điều cần nhắc cơ bản rồi, mình vứt cho nó tự làm. Lần đầu có thể 50-60%, rồi lần 2, lần 3 như thế, lần lần nó biết. Như vậy khi nó biết điều đó là biết cái điều mình muốn dạy, và nó tưởng nó tự sáng lập ra, cho nên nó mới là mạnh mẽ lên. Vậy bằng cách đó nó sẽ có hai điều. Một, học được kiến thức mình muốn truyền trao. Hai, có tính tự lập. Như vậy bạn lên có trí tuệ, có sau đó ra đời thành công không? Là thành công. Thì nói những câu chuyện nghe đơn giản vậy đó, rồi quý vị mới suy diễn ra, tình tiến ra để áp dụng vào trong từng tình huống, đừng có đưa ra áp đặt. Ngày xưa đó, chúng ta sách vở muốn có phải đi mượn, không có, cho nên dạy gì nghe đó. Bây giờ lên mạng là có, có ông thầy Google rồi, cho nên mình nói nhiều nó không ưa, nhớ vậy đó. Thì làm sao mà giỏi thì đặt một câu hỏi cho nó lên mạng, nó lục suốt một hồi mà tìm không ra, đó là giỏi. Rồi sau đó nó phải nghe mình. Không giỏi, chúng ta trả quyền cho nó gợi ý làm sao nó hiểu đúng ý mình là thành công. Đó là giáo dục. Thì dạy bằng cách đó thì có kết quả là vừa nhận ra điều mình muốn dạy, vừa hình thành được tính từ tư duy, có bản lĩnh, sau này tự đứng vững trên đôi chân của mình. Thì đó là chúng ta biết giáo dục thành công. Lưu ý là không sai thì đừng có sửa, mình hãy sửa lắm, đúng rồi cũng sửa. Thứ hai là chúng ta tránh xem thường, mắng nhiếc, bắt nạt, so sánh, làm nhục chí. Từ đó sẽ bị thụ động, sau này đứa trẻ sẽ nhút nhát đi, tiêu cực và có hại. Xem thường là sao? Xem thường là nói ngày xưa tao mà bằng tuổi mày, tao làm được cái gì gì đó, còn mày là không ra gì, mà xem thường đó. Rồi mắng nhiếc là sao? Đồ trâu, đồ bò, đồ heo, đồ chó đó, mắng nhiếc. Tưởng nó không biết gì, mắng nhiếc nó hận ghê lắm, lớn nó con kề đó, tức lắm. Thứ ba là gì? Bắt nạt, ngắm, dò, hâm, he, rồi hù dò đó, và bắt nạt đó, thách đố đó. So sánh là gì? Con người ta đó, con người ta sao vậy, con mình sao vậy đó, so sánh đó. Học toán bao nhiêu con? 5 điểm. Cái thằng bên đó bao nhiêu? Dạ 7. Thấy con người ta không? À, thấy không? Rồi bữa sau nó ráng lên 7. Bao nhiêu con? Dạ 7 điểm. Biết cái mấy? Dạ 8. Con người ta thấy không? Thấy con người ta không? À, cứ vậy đó. Rồi bữa sau nó ráng 8 điểm. Hỏi nhiêu con? 8 điểm. Nhiều vậy hả? Rồi thằng đó nhiêu? 10. Thấy con người ta không? Lúc này 3 lần nó chịu hết nổi. Nó nói, thứ ba, con thấy cha người ta không giống với cha mình. Cha ta không nói vậy. Khi nói con người ta thì được, tới lần thứ ba nó nói cha người ta làm mệt rồi đó. Cho nên cái này gọi là so sánh làm nhục chí đó. Kế là chúng ta phải tôn trọng, quý trọng những cái ý kiến đúng và hay để mà khích lệ cái việc chủ động tỏ bày ý kiến. Thì sau này nó sẽ tốt, nó mạnh dạn, nó tốt. Điều kế là không đưa ra cái tiêu chí quá khả năng của các cháu để thỏa mãn cái thị hiếu của mình. Câu này quý vị dễ hiểu không? Ép học cho nhiều để mà giật dài, để cha mẹ hành diện á, thì hiếu đó. Đừng có đưa ra tiêu chí quá, biết cái đứa trẻ mình ngang nào, chứ đừng đưa ra tiêu chí quá khả năng để mà thỏa mãn thị hiếu của mình. Cái đó là nó sẽ không có tốt, biến đứa bé thành bệnh. Mà đừng nói đâu xa, quý vị thấy ở Hàn Quốc á, họ đưa ra tiêu chí học cao quá, cuối cùng mà sinh viên gần đi thi là nó tự tử nhiều lắm. Sự thật có mà, đâu nói xấu ai đâu, phải không nào? Đưa ra quá mức của một con người, khi áp lực nhiều quá thì người ta sẽ tự tử. Ở Hàn Quốc là cái vấn nạn này nhiều, người ta đang lo đó. Có cậu bé đó, cậu xíu học lắm, mà trong nhà đưa ra những cái áp lực cao quá, lớn quá. Thế là cậu ta bị trong lòng, cậu ta lòng thinh mà không nói. Gia đình tưởng đâu là tốt. Trước ngày thi đại học, cậu ta tới cái nhà hàng xóm mà quen á, nói bà ơi bà, ngày mai bà tới cái cầu đó, bà thấy đôi dép của con trên đó là biết con thi rớt rồi đó. Là nhảy cầu đó quý vị. Đưa ra tiêu chí quá cao, áp lực. Cho nên quý vị nhớ là chúng ta phải căn cứ vào cái cơ thể, trí tuệ, trí não của người đó để mà đưa tiêu chí vừa. Đừng có đưa ra theo kiểu thị hiếu của mình. Thị hiếu tức là có khi mình làm không được như thế, nhưng mà mình ham thích, mình muốn như vậy đó. Và thị hiếu đó, muốn như vậy đó, để hơn người ta, để thể hiện cho người ta. Cái đó là sẽ làm hại. Thì đó là một vài lưu ý cơ bản ít nhất, nhưng mà cần thiết quý thầy nêu ra. Chứ nói cho hết thì có lẽ là không đủ được thời gian. Đó là cấp tiểu học. Thứ hai là đối với cấp trung học cơ sở, tức là cấp 2, thì chúng ta khéo cân bằng. Cái tuổi này chúng ta cho kiến thức khoảng 70-80% thôi. Kế chúng ta phải tập cho nó quan sát, nghe và nhìn. Chứ còn cứ học xong bài cái vứt cái chơi cái điện thoại thông minh, học xong bài vứt chơi điện thoại thông minh, không cần biết gì hết, không quan sát nghe nhìn, sau này sao sống? Cho lên cấp 2 bắt đầu tập quan sát nghe nhìn. Và điều kế đó là tập phán đoán tình hình. Lúc này có thể là nó chưa có lớn thì cho nó phán đoán có quyền đúng và sai. Nhưng mà khi phán đoán như vậy á, là trí não nó mở ra và bắt đầu học hỏi. Còn quý vị cứ cho nó thụ động, cứ học bài rồi chơi game, học bài rồi chơi game, nó đóng cái đầu lại nó đâu biết đâu. Cho nên có mấy đứa miền quê học lớp 8 là nó đi làm tới đâu rồi. Còn con thành phố sau lớp 8 rửa chén chưa có sạch. Cái đó là do chúng ta không cho nó quan sát phán đoán. Thì quý vị nhớ, trong trường hợp quan sát phán đoán của cấp 2 này á, là có quyền đúng và sai nha, chứ đừng bắt buộc đúng. Cho nó có quyền sai rồi mới sửa. Nhưng mà chúng ta lấy được cái điều đó là gì? Đó là trí não của nó mở, thoáng, và nó có cơ hội học hỏi thêm. Chứ còn mình không cho học hỏi phán đoán, chúng ta cứ bắt nó theo thì nó đóng cái trí nó lại, nó sẽ bị nhỏ nhoi. Điều kế là đối với cấp 3. Cấp 3 thì phần kiến thức mình bớt lại khoảng 60-70% thôi. Điều kế là quan sát, nghe, nhìn các vấn đề và hiện tượng xung quanh. Kế nữa là phán đoán, nhận định. Thì cấp 3 là không cho tùy tiện, nếu tùy tiện là nó quen. Cho nên lúc này mình phải đưa ra cái tiêu chí là phán đoán, nhận định ở mức độ chính xác cao. Chứ còn tùy tiện là nó quen cái tật, là nó xua đuôi là vậy, là nó không có thành công. Và cấp 3 thêm một việc nữa, đó là phải biết sáng tác. Sáng tác giống như làm bảo tường rồi đó. Rồi ai lớn hơn thì sáng tạo. Thì sáng tác tức là biết chủ động sáng tạo. Sáng tác dù đó việc nhỏ, nhưng mà phải cho sáng tạo, cho sáng tác. Thì những cái tiêu chí đó chúng ta triển khai ra. Cuối cùng, đối với cấp đại học, thì thứ nhất là giảm dần kiến thức và tăng dần sự quan sát, phán đoán, nhận định và sáng tạo. Năm gần cuối thì cho tự đi ra tìm việc để làm, rồi sau đó về trình bày lại cái kinh nghiệm thực tiễn những thất bại và thành công. Chứ không cần nói là lương cao lương thấp, làm sao tới đó bị người ta chửi, mình đã đối diện với nó như thế nào. Rồi người ta làm thất bại mình suy nghĩ thế nào, người ta làm ăn thành công mình suy nghĩ thế nào, rồi người ta xoay vốn thế nào, người ta kiếm đối tác thế nào. Về trình bày lại cho nhà trường. Khi trình bày lại nhà trường thì năm cuối có những vị giáo sư giỏi sẽ nghe và đúc kết lại kinh nghiệm để chỉ ra trí tuệ vận dụng thực tiễn. Cái năm cuối là vị giáo sư phải có trách nhiệm này. Tất nhiên vị này phải giỏi cả kiến thức, cả nhận thức và cả thực tiễn. Và phải biết lắng nghe những cái người sinh viên đó, họ đi ra họ học được cái gì. Họ bán sữa bắp thì trời lạnh gì, trời nóng gì, họ nấu mì Quảng phải làm gì, họ rửa ăn phải làm gì, ví dụ vậy. Nghe gì gì, nghe ngóng hết mọi thứ. Công việc làm nông thôn là gì, rồi làm IT là gì, tất cả mọi thứ đó. Ngành nào cũng biết, cứ vô đó. Và không phải để nghe tiền nhiều, để nghe gì hết, mà nghe được rằng học được gì trong đó, kể cả thành công và thất bại. Sau đó cái vị giáo sư cuối cùng mới đúc kết lại và dạy cho cái người sinh viên này biết vận dụng những cái gì đã học vào thực tiễn thế nào. Thì ra trường, cậu học sinh này, cậu sinh viên này có thành công không? Muốn biết thành công hay không, chúng ta thấy các nơi đề bạn là gì? Tuyển những người có trình độ và có kinh nghiệm trong ngành nghề. Rồi khi mà mình nộp đơn vô thì có phỏng vấn. Cái người ngồi phỏng vấn đó chưa chắc là có trình độ đại học đâu. Người ta chỉ có thực tế thôi. Cho nên người ta hỏi những cái câu mà có khi mình đem toán, đem văn, đem lý ra mình nói họ không chịu. Mà mình phải trả lời những câu rất trí tuệ và rất thực tế. Thì dựa vào như thế để chúng ta giáo dục. Giáo dục như thế không những không giết chết đi sự sáng tạo, mà còn giúp cho sự sáng tạo phát huy đúng mức của nó. Gần đây quý thầy nghe có một giáo sư người Mỹ cũng nói rằng là giáo dục có giết đi sự sáng tạo của trí tuệ con người không? Đây là câu nói của một giáo sư người Mỹ. Thì thưa quý vị, với cái bài học này, giáo dục như thế này có giết chết sự sáng tạo không? Đâu áp đặt đâu mà giết chết. Mà cho sáng tạo tự do để hư cũng không, cũng có chân trời mà. Có chân trời biết gợi mở cho người học nhận được chân trời đó. Sau khi gợi mở để người học nhận được rồi, thì người học học được điều của mình mà họ ngờ là họ đã phát hiện ra. Cho nên họ vừa học được điều của mình mà họ vừa có cái sức mạnh tự chủ đứng trên đôi chân của họ. Trí não được giải phóng và có bản lĩnh, có nghị lực. Sau này bước ra trường đời, trí não giải phóng thì nhìn đâu là biết đó. Có bản lĩnh, có nghị lực, cho nên dám làm chuyện to. Có đạo đức, cho nên không thể hư đốn, không thể xảy ra những vấn nạn tệ hại được. có trí tuệ, cho nên xã hội ngày sau có phát triển cả 1000 lần như thế này thì cùng ý cứ đến trí tuệ con người
nhổ đến thao chốt.
Có trí tuệ rồi thì chúng ta không ngại sự phát triển, mà chúng ta chỉ có làm tốt cho việc phát triển thôi. Cho nên nếu mà chúng ta giáo dục theo cái định hướng như thế này á, thì không những không giết chết sự sáng tạo mà còn giúp cho sự sáng tạo phát huy đúng mức của nó. Cho nên quý thầy hãy nói rằng là cái cách thoát ra trong nhà Phật á, nhỏ chúng ta học kiến thức bằng cách gợi mở để người đó học được kiến thức và tự chủ để mà nhận ra kiến thức đó. Lớn lên chúng ta phải có nhận thức, rồi sau đó có tư duy. Kiến thức chúng ta học hỏi kế thừa quá khứ này, rồi sau đó về tư duy hiểu ra vấn đề là có nhận thức này. Có nhận thức rồi á, chúng ta tư duy cho tới thấu đáo, tới tột cùng. Có bao nhiêu cách giải trong một bài toán, giải cho hết. Có bao nhiêu cách làm tốt một vấn đề đó, suy nghĩ cho ra cho cùng. Tới khi chúng ta suy nghĩ cảm thấy hoàn hảo thỏa mãn rồi, vứt nó một bên, thư giãn thoải mái. Thư giãn thoải mái thời gian, khi nào cảm thấy thoải mái nhất, sẵn sàng nhất, chúng ta đem ra coi lại. Lạ lắm, lúc này cái đầu mình từ nó biết hết những cái điều mà chưa đầy đủ. Quý thầy đã từng làm trong cuộc sống và trong công việc rồi quý vị. Thì cái lúc mà lần hết mọi thứ để nhìn ra những điều còn thiếu sót, thì lúc này trí tuệ cho chúng ta biết điều đó. Cho nên bước 1, mình học những gì đã có, đó là học kiến thức. Vì sao phải học kiến thức? Học kiến thức mà biết học, nó là một loại trí tuệ tái tạo. Quý vị nhớ, nguyên lý là một con người, đầu óc con người, thì trí tuệ nó có hai dạng, một là tái tạo, hai là sáng tạo. Tái tạo là kế thừa những gì đang có, làm tốt hơn gọi là tái tạo. Nhờ trí tuệ cái gì chưa có chúng ta làm mới gọi là sáng tạo. Chúng ta có giỏi trời không bao giờ ra hai loại trí tuệ này. Quý vị thử đi. Thế người khôn ấy, là cái người lấy hết loại trí tuệ này để sống, chứ còn nói rằng là tôi làm được, còn cái gì cũ đó quế bỏ đi. Đây là quý vị giỏi lắm chỉ mới được sáng tạo thôi. Nhưng sáng tạo với những thứ đã có, vô tình chúng ta đang làm què quặt nó và không đầy đủ đâu. Thay vì quý vị cắm một bình hoa này, quý vị nói rằng là tốn cân đọc sách, tôi tự cắm, vẫn được. Nhưng mà cắm ra nó sẽ giống với một cái market của ai đó cắm, nhưng cái tác phẩm chúng ta không hoàn hảo bằng cái của người ta làm. Đó là một loại trí tuệ còn non mà tưởng mình hoàn hảo. Còn cái người mà trí tuệ khôn á, ta coi những cái tác phẩm có sẵn, rồi người ta biết rằng là ta cần cắm kiểu này và ta làm tốt hơn như thế, có phải hay hơn không? Thì chúng ta nói rằng là phát triển hiện đại phát minh, còn ba mẹ là cổ lũ sĩ rồi. Thưa quý vị, non lắm, non lắm, từ từ. Cho nên quý vị về lời con cháu nó nói ba mẹ lạc hậu rồi, mình nói trong bụng đừng nói ra nó cử nghe. Con ơi non lắm, con hãy đá đi, đá thoải mái đi, ngừa non má, đá đi, đá cho tới khi 50 tuổi con mới biết, con bây giờ chưa biết đâu, đừng có vội, cứ vậy đi. Một, nó ngoan ngoãn nó nghe thì mình chỉ. Còn khi mình chỉ mà nó không chịu thì mình gợi ý. Gợi ý nó không nghe, đi đi con, khi nào ta biết. Cho nên có như ba mẹ, như bố nói, à, con cứ làm thoải mái đi, nhớ khi nào khổ nhất thì còn gia đình mình nha. Vậy thôi, nhớ vậy đó. Rồi ba mẹ sẽ đón con bất cứ khi nào. Chúng ta là người lớn như vậy đó. Thì từ đó chúng ta nhớ rằng là mới đầu là kiến thức. Kiến thức nó là một loại hình kế thừa, rồi sau đó chúng ta làm tốt hơn. Nếu có trí tuệ, ở đây quý thầy không nói xíu quá, quý thầy chỉ nói ở mức bình thường thôi. Nếu có trí tuệ, chúng ta sẽ kế thừa cái đó làm tốt hơn, gọi là trí tuệ tái tạo. Thì mới đòi kiến thức. Sau đó có kiến thức rồi, chúng ta mới có nhận thức, tức là tư duy vấn đề đó, tìm hiểu vấn đề đó. Rồi sau đó chúng ta mới tư duy cho hết mức của nó. Thấy hoàn hảo rồi, vừa ý rồi, bỏ qua một bên, trả lại trạng thái trong lặng bình thường. Khi nào tinh thần thoải mái nhất, chúng ta lấy ra nhìn lại thì nó biết hết những cái gì mà mình còn thiếu sót. Thì lúc mà trả lại trạng thái bình lặng, thưa quý vị, trí tuệ nó sẽ phát huy đúng mức của nó. Và nhìn lại những gì mình đã làm thì đó là gì? Kế thừa một cái trí tuệ trước đó của mình đã làm, là kiến thức đã làm. Bây giờ trí tuệ này nó repair lại, nó sửa lỗi lại, nó bù đắp lại đây, đủ không? Thì lúc này là trí tuệ nhìn nó sẽ đủ. Cho nên quý thầy làm việc nó có hai nguyên lý. Bước 1 là phải nghe nhìn từ nhiều phía, nhưng mà không nghe theo. Nghe theo là bị đèo cây giữa đường, phải không? Hôm nay phải làm nhỏ, à mà làm nhỏ. Ông nói sao nhỏ làm to ra, à mà làm to. to sao nhỏ vậy, nhỏ lại, sao to nhỏ lại, nhỏ lại, đều cả giả đường. Không phải, nghe mà không nghe theo. Nghe nhìn hết, đây là kiến thức. Sau đó gom hết kiến thức đã nghe nhìn đem về tư duy. Tư duy tới tột cùng và mình tự giải cái bài toán đó cho mình. Tới khi mình thấy rằng là hoàn hảo rồi, ưa ý rồi, nhất trí rồi, để qua một bên, không quan tâm nữa, thư giãn thoải mái. Tới khi nào mà thấy người thoải mái, đầu óc mạnh mẽ nhất, cầm ra xem qua một cái nó biết hết toàn bộ. Khi biết hết toàn bộ kết luận rồi thì trong này nó có trí tuệ của tiền nhân, của quá khứ, của nhiều người, và cộng với cái tư duy của mình, và cuối cùng là trí tuệ trong lòng của mình để nhìn về nó, để biết một cách đầy đủ hoàn hảo nhất. Đây là lấy trí tuệ nhiều người làm trí tuệ của mình. Sau khi đã quyết định rồi thì bước 2 là quyết định. Lúc này mà không quyết định là không làm được. Tôi muốn như thế là như thế. Tôi muốn như thế là như thế. Quý vị sẽ thành công. Còn mới đầu chưa nghe nhìn mà độc tài là hỏng, mình còn thiếu. Còn nếu quý vị nghe nhìn lung tung lang tang mà không có gì là mình, chúng ta cũng hỏng luôn. Nhiều khi làm công việc đó, quý thầy nói rằng giữa cái mảng bê tông này và cục sắt này nó đấu nhau. Quý thầy nói phải có cục su 2 phân ở giữa này. Thì họ nói thưa thầy, mấy chục tấn mà đè cục su nó nghiêng sao được, đấu cần thiết. Kỹ sư nói vậy đó, các bạn nói tôi muốn, hết, không nói nữa. Lúc này là nói tôi muốn 2 chữ thôi, không nói nhiều. Còn mới đầu là phải nghe, nói không cần, vậy hả, mình nghe chứ. Tôi hỏi tiếp, hỏi thật nhiều người về tư duy. Bước 1 là nghe mà không nghe theo. Bước 2 nghe hết rồi, tư duy. Tư duy, phán đoán, tư duy cho tới tột cùng rồi, hoàn hảo rồi, để qua một bên. Thoải mái nhất đem ra nhìn, thấy, biết. Khi hoàn hảo rồi, đi đến quyết định là không có nhúc nhích nữa. Còn khi mà còn phân vân thì khoan quyết định. Thì cái lúc mà quý vị tư duy tới tột cùng rồi và bỏ qua một bên để trả lại lòng mình á, thưa quý vị, lúc này gọi là thoát ra. Giống như quý vị say sưa về cái lý thuyết quá, khi mở miệng ra nói là nói về lý thuyết, đó là mình đang ngầm mà chưa có thoát, chưa có nhả, cho nên nói nó nặng về lý thuyết. Còn cái người mà nhả ra rồi á thì lý thuyết không phải quên hay nhớ, mà ta dùng rất là cân bằng giữa lý thuyết và thực tiễn. Thực tiễn lý thuyết chỉ là người ta dùng thôi,
rồi
vài cái để người ta phải theo nó. Đó, thì cái cách giáo dục á cũng vậy. Từ con nhỏ quý vị phải cho lý thuyết, nghe nhìn cho lý thuyết, nhưng mà làm sao đó mà mình gợi ý cho nó nhận ra. Ví dụ như gần đây có một người phụ huynh có cậu con trai lớn học lớp 11, 12, ăn rồi đi học về là nó cứ coi phim Hàn Quốc không à. Nhưng bà nó muốn là nó nghe pháp để nó có đạo đức, nó định tâm lại, nó lo học hành, lo sự nghiệp. Bà nó nói đâu được, cỡ 11, 12 nói đâu nghe. Cho nên bà nó bằng cách là lên ngủ chung với nó. Tối nó mở điện thoại thông minh, nó coi phim Hàn Quốc, thì bà nó cũng mở Phật pháp để bên nghe, mở to ra vậy đó. Nó nói ba, tại sao ba không có đeo tay phone vô ba nghe? Nó đeo tay phone ngủ quên, nó thắt cổ chết thì sao? Ba muốn nghe to vậy thôi. Vậy đó, bên phim kể nó, còn bên này cứ mở phone là nghe pháp, nghe Phật pháp nó to đó. Nó nói ba xuống dưới kia ngủ đi, ngủ đây ồn quá. Thì ba nó cũng đi. Đi xuống xong ngày mai ngồi ăn cơm tỉnh táo, ba nói chắc ba phải tính đường cho rồi. Năm nay mới có 40 mấy tuổi mà con còn đuổi 31 già, chắc đạp ra đường có chỗ ở. Nó vậy đó. Nó nói thôi mai lên đó mà ngủ cho rồi. Nó chột già đó. Đó là đánh thằng con nhấn tâm cho đừng có cái lồn với nó. Cái lồn thua. Nó mai lên mà ngủ. Mai ba lên ngủ. Bước vô nói ba vô đây mà ngủ đây. Nói vô đây rồi con đạp ba ra sao. Đâu có đâu, vô mà ngủ ai mà đạp. Thì những câu chuyện vui vui như vậy. Nhưng mà cuối cùng lại á, là cái thằng con từ một người không biết quan tâm ai, ba mẹ không cần biết, em trong nhà không cần biết, mà bây giờ nó lên tập tu đây rồi nó về lại. Nó biết hỏi mẹ ăn gì, em cần gì, ba cần gì, và nó giúp việc nhà được. Đó là những cách mà mình chơi với nó và mình có cái chân trời cho nó mà không nói thẳng. Cứ gợi mở từ từ vậy đó. Rồi từ từ chúng ta sẽ giáo dục được. Thì nói tóm lại, từ cái bình dân như thế để quý vị biết cách áp dụng. Nhưng mà cái điều chính quý vị phải nắm được cái nguyên lý cơ bản từ cái phát triển trí tuệ con người có từng giai đoạn. Và chúng ta phải nên dạy nhỏ, dạy kiến thức, nhưng bằng cách gợi mở cho các cháu nhận ra. Lớn tí là cháu phán đoán, nhìn nhận, dù sai mà tập để nó mở trí ra. lớn tí nữa cho nhận định tư duy, lớn tí nữa cho sáng tác sáng tạo, và lớn tí nữa sáng tạo sáng tác đủ rồi cho vào thực tế, lớn tí nữa trí tuệ thực tiễn và trí tuệ trong học đường đầy đủ rồi, thì chúng ta cho cái nguyên lý làm việc là biết nghe nhìn xung quanh mà đừng vội nghe theo, rồi đem về tư duy. Thường quý thầy hãy hỏi những người giỏi nhất để mình biết. Chỉ cần 3 người giỏi nhất thôi mà nghe rồi quý vị biết hơn đọc cả kho sách. Sau đó về tư duy lại, tư duy lại rồi hỏi những người giỏi nữa. Cuối cùng mình từ tư duy ra tới đáo đệ, rồi mình để quảng bền, mình thiền định, mình có cái ưu việt hơn là thiền định. Khi thiền định thoải mái rồi, cầm ra xem cái là nó biết liền. Khi biết rồi, kết luận rồi, thỏa mãn rồi, quyết không nói luôn nói tới nữa. Thì nếu quý vị có phong cách làm việc như vậy á, chúng ta sẽ không bị khuyết. Khi cần nghe thì chúng ta nghe, mà khi cần quyết thì chúng ta quyết, là thành công. Cho nên bước 1 là nghe nhìn, bước 2 là tư duy, bước 3 là nhận ra, và bước 4 là quyết định. Còn chúng ta không làm như vậy á, khi cần quyết thì lại lần khần, mà khi cần nghe thì lại đục đoán, nó sai. Thì quý vị đã nghe qua những cái phần quý thầy nói rằng là chúng ta thay vì lo cho con em mình, thì chúng ta biến cái lo lắng đó trở thành cái hành động, cái biện pháp, cái giúp đỡ, để làm sao mà đứa nhỏ này sau này lớn lên chúng ta yên lòng rằng là cuộc đời này có phát triển đến đâu, nó vẫn là một người tốt và sống tốt. Không những tốt mà nó còn sống tích cực, sống giúp cho mọi người được phát triển tốt nữa. Thì có những cái gợi ý đó, có lẽ rằng quý thầy nghĩ rằng nếu nói cho hết thì nó nhiều lắm, nhưng đấy là quý thầy chỉ gợi ý những cái sườn thôi. Rồi hy vọng rằng nếu quý vị mà có lo lắng cho con em mình á, quý vị theo những cái sườn này rồi chúng ta khéo léo triển khai cho nhuần nhuyễn, thì chắc chắn quý vị sẽ gặt hái được những kết quả mà quý vị thấy rằng là yên lòng với con cháu mình. Quý thầy dám nói điều này bởi vì quý thầy đã từng giúp đỡ khá là nhiều gia đình. Họ là những người có địa vị trong đời, thành công trong đời, có kiến thức trong đời, nhưng mà với cái chuyện thực tiễn với con thì có lẽ chưa có cuốn sách nào mà viết nó đầy đủ, cho nên họ cũng băn khoăn. Và cuối cùng quý vị đã ra đây thì quý thầy lại giúp đỡ được. Nhưng giúp đỡ được thì nó cũng không có gì ngoài những cái điều quý thầy đã nói có 2 cái bài vừa qua, đó là làm gì cho con trẻ và dạy dỗ con trẻ. Rồi hôm nay quý thầy đúc kết lại để chia sẻ với toàn thể quý vị. Để làm gì? Để hy vọng quý vị nào cần á, thì có lẽ cũng không cần tìm tới gặp quý thầy làm gì mất công, cứ nghe đó. Và có khác hơn nữa thì chẳng có là thực tế từng gia đình, từng đứa trẻ để mà uyển chuyển thôi, chứ còn cái sườn cơ bản là như vậy. Mong rằng đây là những cái ý kiến ít ỏi, nhỏ nhoi, nhưng mà nó sẽ là giúp cho những vị nào thấy rằng là cần, để giúp cho thế hệ mai sau được tốt hơn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể quý vị hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng Phật